bước đi trong đời, con gặp nhiều nỗi gian truân. Thân con bé nhỏ như giọt nước giữa biển khơi. Nhờ vào ơn Chúa nên con vững bước trên đời. Mến Chúa yêu người chính là lẽ sống của con. Hy sinh dâng mình sẽ được vinh phúc mai sau. Xin tri ân Ngài, Chúa là Thiên Chúa tình yêu.
Con chung cầu ca để ca khen danh Chúa, con dâng tiếng đàn để làm tan thân Ngài. Con xin ra đi xin ca tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên đường xa dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em xin là điều cần Chúa, một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Con chung câu ca để ca khen Thánh Nữ, bông hoa tuyệt vời cho đời báo sắc hương. Hy sinh ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha.
Con chung câu ca để ca khen danh Chúa, con dâng tiếng đàn để làm rạng danh Ngài. Con xin ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em xin là điều cần Chúa, một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Ngày mùng 9 tháng 3, Thánh Francisca Roma, Thánh Damiano Savio. Thánh Francisca Romana nữ tu. Francisca thuộc gia đình quý tộc ở Bussi de Leoni, nhưng ngài được sinh ra và sống ở Roma. Từ lúc 6 tuổi, ngài đã thực hành sám hối, sống thầm lặng và siêng năng cầu nguyện. Muốn vào tu từ lúc 11 tuổi. Cha của ngài nghĩ đây chỉ là tưởng tượng của con nít thôi. Và năm sau đã gả ngài cho lãnh chúa trẻ trung Lorenzo Ponciani. Người vợ trẻ sẽ dẫn dắt chồng mình theo con đường trọn lành. Tuy không muốn lấy chồng, nhưng thánh nhân cũng vâng lời cha mẹ, lo làm tròn bổn phận của người làm vợ, người làm mẹ và nêu gương sáng trong gia đình. Francisca vẫn không quên bổn phận đối với Thiên Chúa. Hàng ngày, thánh nữ lo dậy sớm đọc kinh cầu nguyện, để sau đó làm công việc nội trợ và lo cho kẻ ăn, người ở trong nhà. Lo việc nhà xong, ngài vội vã đến bệnh viện thăm viếng giúp đỡ bệnh nhân, vì ngài rất thương yêu kẻ nghèo khổ bệnh tật. Francisca chưa lấy làm đủ, ngài còn tìm kiếm họ trong các lều của họ và nơi các bệnh viện công cộng. Gặp những bệnh nhân, Francisca cho họ uống thuốc, làm giường, băng bó các vết thương. Các vết thương hôi thối và làm nôn mửa thì Francisca càng chăm sóc kỹ lưỡng, cẩn thận, ân cần hơn. Với những bệnh nhân đó, Francisca làm việc giúp đỡ bệnh nhân và các bệnh viện công cộng như thế trong 30 năm trời, là quãng thời gian mà ngài ở nhà chồng. Ngài năng lui tới hai nhà thương là nhà thờ Đức Bà và nhà thờ Thánh Cecilia ở bên kia sông Tiếp. Nhà thương Chúa Thánh Thần ở Cecilia và nhà thương thứ tư ở Campo Santo. Trong thời nhiều bệnh ôn dịch như vậy, cũng không những là khó tìm được bác sĩ, y sĩ để mà săn sóc bệnh nhân, mà cũng khó kiếm được linh mục đem phương dược cần thiết đến chữa cho các linh hồn. Thánh nữ đi tìm và đưa các linh mục đến gặp các bệnh nhân đã được chuẩn bị sẵn sàng để được xưng tội và rước mình Thánh Chúa. Sống giữa xã hội hào nhoáng, Francisca tỏ ra hòa nhã dịu dàng. Ngài giữ kín những chuyện khổ hạnh của mình. Có ai ngờ rằng cái áo nhậm dưới y phục lộng lẫy đã làm cho ngài mang thương tích. Francisca thức dậy sớm để giờ cầu nguyện khỏi bị ngăn trở. Varosa, người em dâu, cùng chia sẻ lý tưởng bác ái với ngài. Hai người cùng hồi tâm trong một cái hang ở cuối vườn, rồi phục vụ các bệnh nhân tại nhà thương và giúp đỡ những người cùng khốn. Những công việc này khiến người mẹ chồng nặng tinh thần thế tục, giận dữ. Nhưng con bà, người chồng trẻ đã trả lời rằng: sao lại trách họ vì những thói quen đạo đức ấy? Và lại thói quen ấy có ngăn trở gì tới việc bổn phận của họ đâu, trách cứ họ lại làm cái gì? Thực vậy, Francisca luôn sẵn sàng bỏ mọi sự để chu toàn các bổn phận của một quản gia. Một mẩu chuyện cho thấy Thiên Chúa chúc lành cho ngài như thế nào. Francisca đang cầu nguyện, người ta tới kêu ngài mau mắn bỏ sách đó và trở lại sau khi phục vụ xong. Đến lần thứ hai, rồi bốn lần liên tiếp như vậy, ngài đều bình thản bỏ giờ việc cầu nguyện đi phục vụ. Đến lần thứ năm, ngài trở lại và thấy trên sách kinh mà ngài đang đọc có dòng chữ như sau: người ta không hề dã từ Chúa khi phục vụ tha nhân, và hiến mình phục vụ cũng là cầu nguyện. Ngài thường lui tới các khu phố Campo Santo mang thức ăn và lương thực phân phát cho những người thiếu thốn. Khi trở về, ngài mang theo đủ thứ áo quần rách rưới bẩn thỉu, giặt rũ vá mạng lại cẩn thận cho họ như thể là làm cho chính Chúa dùng vậy. Cha giải tội và cha chấp sự Thánh Francisca cũng tiết lộ cho biết tình trạng được ơn thần bí của thánh nữ như sau: thiên thần của ngài chiếu tỏa một ánh sáng để chỉ cho biết Thiên Chúa thỏa lòng đối với ngài. Cũng thế, dù khi lỗi nhẹ, thiên thần liền đánh vào ngài, và thánh nữ tạ ơn Thiên Chúa đã giữ cho mình khỏi rơi vào mưu trước quỷ ma. Với thiên thần, ngài trở nên mạnh mẽ. Một lần ma quỷ đẩy ngài xuống sông Tibre, thiên thần đã cứu ngài lên bờ. Sau khi mẹ chồng qua đời, người thiếu phụ nắm quyền quản trị nhà họ Bongiani. Ngài coi gia nhân như anh chị em được gọi để chia sẻ nước Thiên Chúa với ngài. Nếu họ ngã bệnh, ngài tận tâm săn sóc. Vào thời đó kém, khi đã cho hết những gì thuộc quyền mình, ngài đi ăn xin để giúp đỡ những người thiếu thốn. Ngày kia, ngài gọi Varosa lên kho lẫm thu lúa mì còn sót lại trong rơm. Lorenzo theo họ lên coi thì đã thấy đống lúa vàng thay vì rơm rạng. Một phép lạ xảy ra tương tự tại một thùng rượu không. Đầy thán phục, Lorenzo đã để cho người vợ thánh thiện được tự do xếp đặt cuộc sống của mình. Thế là Francisca bán mọi thứ sang trọng. Bà chỉ mặc y phục khiêm tốn và hãm mình nhiệm nhặt hơn nữa. Khi chiến đấu cho Đức Thánh Cha, Lorenzo bị trọng thương và được mang về nhà khi đang hấp hối. Thánh nữ đã cầu nguyện cho ông sống lại. Faluzzo, em của ngài, bị bắt giam. Người ta cho ngài biết phải nộp cho con trưởng Gioan Tẩy Giả của ngài làm con tin, bằng không thì Paluzzo sẽ bị giết chết. Francisca hoảng hốt đem con đi giấu, Nhưng Don Antonio là cha dạy tội chặn đường lại và hỏi: "Con làm gì thế? Hãy trao đứa con cho người ta đòi nó." Francisca vâng lời để cứu em chồng, rồi vào nhà thờ quỳ khóc trước tượng Đức Trinh Nữ. Còn đang cầu nguyện như thế, thì viên sĩ quan ở phía địch đã mang đứa bé trả lại cho bà, vì con ngựa của ông nó không chịu đi. Mang trả lại đứa bé cho Francisca thì ông mới có thể cưỡi ngựa đi được. Tiếp đến là những biến cố thảm khốc. Roma bị xâm chiếm và bị cướp phá. Lorenzo phải trốn đi để lại trách nhiệm cho vợ của mình. Francisca ở lại với hai con Evangelista và Anne. Cơn dịch xảy ra. Evangelista ngã bệnh. Lúc chết vì bệnh dịch, cậu nói với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Con sẽ được hạnh phúc vì các thiên thần đến tìm con rồi mẹ ơi. Mẹ đừng buồn, đừng khóc nữa." Một đêm kia, Francisca cầu nguyện và thấy người con hiện ra báo tin mình đang ở giữa các thiên thần và cho biết mình sẽ đến tìm đứa em gái cho nó chia sẻ hạnh phúc. Một niềm vui siêu nhiên hòa lẫn với các đớn đau loài người. Ngày ngã bệnh và các thị kiến về hỏa ngục làm ngày khổ cực vô cùng. Francisca đã chứng tỏ đức kiên nhẫn khi sớm mất đi những đứa con mà ngài hết sức yêu mến. Luôn luôn bình tĩnh vâng theo thánh ý Chúa và tạ ơn người về mọi sự xảy ra. Francisca cũng nhẫn nhục như thế khi chịu đựng miệng lưỡi của những kẻ nói xấu, nói hành và gièm pha cách ăn nết ở của mình. Chẳng hề tỏ dấu khó chịu đối với những kẻ mà ngài biết là luôn luôn nghĩ sai, nói xấu về công việc của mình. Ngược lại, Francisca đã lấy đức bác ái để đáp lại những điều gian ác mà người ta xử với mình và luôn luôn cầu nguyện cho những người làm hại mình, nói xấu mình. An bình trở lại Roma, Lorenzo trở về chứng kiến những tang tóc và cướp phá. Francisca đau đớn trong lòng nhưng vẫn tìm lời trấn an đầy tha thứ. Ngài hòa giải thù địch với người chồng, chỉ còn biết sống để chia sẻ bước tiến thiêng liêng của vợ mình. Francisca cũng lôi kéo các phụ nữ Roma vào việc giúp đỡ cho những tình cảnh khốn khổ do chiến tranh để lại. Ngài tụ họp vào một nhà những bà cùng một lý tưởng bác ái và khổ hạnh. Đây là thời đầu của dòng những người tận hiến cho Đức Maria. Gọi như thế vì khi tự hiến họ dùng từ ngữ con hiến mình thay vì đọc lời khấn. Trong những cuộc trở lại Francisca tạo được, có cuộc trở lại của vợ của Gioan Tẩy Giả, con của ngài. Sau 4 năm hòa hiệp, năm 1436, chồng của bà qua đời. Bà đi chân không, đeo dây vào cổ tới quỳ trước cửa tu viện của mình đã thiết lập để xin nhập dòng. Đó là đan viện dành cho các chị. Gioan Tẩy Giả, con của bà ngã bệnh. Francisca về thăm. Bà bị lên cơn sốt và qua đời tại chính nhà của mình. Các nữ tu vây quanh bà để nghe những lời khuyên cao cả. Hãy y trùng tín đến chết. Satan sẽ tấn công các chị như đã tấn công tôi. Nhưng không thử thách nào quá độc dữ nếu các chị trung thành với Chúa Giêsu. Nói lời cuối cùng xong, cửa trời mở ra. Thiên thần của ngài ra dấu kêu gọi Francisca theo. Bà qua đời vào ngày 9 tháng 3 năm 1440 tại lâu đài Fanciani, nơi bà đang chăm sóc cho đứa con bệnh tật của bà, hưởng dương 56 tuổi. Thánh Francisca được chọn làm vị bảo trợ của các phụ nữ đã lập gia đình và trở nên góa bụa, các góa phụ. Các hình vẽ về bà để tôn kính thường có một thiên thần, vì bà thường thấy thiên thần giữ mình cho bà, luôn thắp tùng bà ở khắp nơi. Thưa anh chị em và các bạn, cuộc đời của Thánh Francisca là như thế đấy. Chuân chuyên, ba chìm bảy nổi, 99 cái lênh đênh. Nhưng lúc nào bà cũng có niềm tín thác vào quyền năng và lòng thương xót Chúa, và thực hành lòng thương xót ấy, thể hiện lòng thương xót ấy với tha nhân, nhất là những người nghèo khổ, và ngay cả với những kẻ thù của mình, những kẻ luôn luôn tìm cách nói hành, nói xấu, làm hại, giảm pha và tìm cách để mà hạ Francisca xuống. Francisca đã tha thứ, đã tỏ lòng thương xót bằng cách là lấy điều tốt lành, lấy đức để báo ác, chứ không phải là lấy ác báo ác. Lấy đức báo ác và cầu nguyện cho họ như lời Chúa cầu cho kẻ làm khốn mình, yêu thương kẻ thù. Francisca đã thực hành lòng thương xót Chúa bằng việc sống lời của Chúa. Lời cuối cùng dành cho các chị em của mình đó là: hãy trung tín đến chết. Cái trận chiến cuối cùng, cái giây phút bù giờ, điều đó mới quan trọng. Cho dù lúc đầu mình có thắng bao nhiêu đi nữa, nhưng mà phút bù giờ, phút cuối cùng để lọt lưới coi như thua. Trận chung kết mới quan trọng, cho nên hãy trung tín đến cùng. Mà mình biết lúc nào là cùng, lúc nào cũng có thể là cùng. Ngay bây giờ tôi đang nói với anh chị em đây, có thể ngày mai anh chị em không còn gặp nữa, hoặc là những người đang nghe chúng tôi nói đây, có thể lát nữa có một người nào đó cũng đã được Chúa gọi về rồi, đã là giây phút cuối cùng rồi. Cho nên trung tín đến cùng có nghĩa là trung tín ngay giây phút này đây. Ngay giây phút hiện tại đây, lạy Chúa, còn tín thác vào Chúa, đó là trung tín đến cùng. Vì biết đâu đây là giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, ai biết được. Đừng có bảo là nói gở hay nói quèo gì đó. Đừng có nói điềm hay không điềm gì cả. Vì Chúa đã nói trước rằng là con người đến như kẻ trộm, tức là bất ngờ, vào giờ ta không ngờ, vào lúc ta không chờ, vào ngày ta không đợi, vào thời khắc mà ta không đếm, thì lúc đó Chúa đến gọi. Lạy Chúa, này con đây, con vẫn trung tín với Chúa đây, dù con tội lỗi, dù con không xứng đáng. Cho nên trung tín đến cùng là trung tín ngay lúc này đây. Satan sẽ tấn công các chị như tấn công tôi, nhưng không thử thách nào quá độc dữ nếu các chị trung thành với Chúa Giêsu. Phaolô bảo Chúa không để ai quá sức chịu đựng. Chúa nói với thánh nữ Faustina rất nhiều lần: an tâm, có ta ở cùng con, không kẻ thù nào làm hại được con, và ta thử thách con để chứng tỏ lòng tín thác của con với ta mà thôi, chứ không phải thử thách để mà trù dập, không phải thử thách để mà tiêu diệt. Có khi ta cố gắng thử để người loại trong cuộc thi đó, cho càng khó để loại bớt. Còn đây Chúa thử để ta xứng đáng mà lãnh phần thưởng, chứ không phải thử để mà loại. Anh chị em phân biệt hai thứ đó. Tôi thử anh để cho tay nghề của anh càng ngày càng giỏi lên, thầy khó thì cho mới lên người. Vàng nó thử để biết là lửa, thử để biết vàng là thật hay là vàng giả, chứ không phải lửa thử để mà loại vàng. Đã là thật thì thử cỡ nào nó cũng không bao giờ nó bị loại. Mình tín thác vào Chúa, lòng thương xót của Chúa không bao giờ loại trừ mình, chỉ trừ mình tự loại mà thôi, tự anh đá vào lưới thôi. Chứ còn đội thắng không bao giờ thua được, chỉ trừ khi mình tự mình đá vào lưới mình thì tôi không nói được. Chứ còn nhìn trên bàn cờ thì tôi thấy rằng chắc chắn đội A phải thắng đội B, trừ khi anh đá vào lưới của anh. Chúa không có loại trừ ai, trừ khi ta tự mình loại khỏi lòng thương xót của Chúa. Mà ngay cả khi ta loại mình khỏi lòng thương xót của Chúa thì Chúa cũng đi tìm và cứu chữa những gì hư mất vào vác con chiên lạc lên vai mà. Thánh Đa-minh Sa-vi-ô. Thánh Đa-minh Sa-vi-ô sinh năm 1842 tại miền Bắc nước Ý. Khi mới được 4 tuổi, thì vào một ngày kia, Đa-minh Sa-vi-ô đột nhiên biến mất, và thân mẫu của Đa-minh phải đi tìm ngài. Đa-minh Sa-vi-ô đang quỳ gối, hai tay chắp lại và cầu nguyện trong một góc phố thanh vắng. Khi lên 5 tuổi, Đa-minh Sa-vi-ô trở thành một cậu bé giúp lễ mới 5 tuổi. Khi lên 7 tuổi, Đa-minh Sa-vi-ô được rước lễ lần đầu. Trong ngày đó, Đa-minh đã chọn cho mình một câu châm ngôn để sống. Đa-minh hứa với Đức Chúa Giê-xu trong lòng rằng, thà chết chẳng thà phạm tội. Và hàng ngày Đa-minh Sa-vi-ô đã cầu nguyện cho được ơn trung thành với lời hứa ấy. Lời hứa thà chết chẳng thà phạm tội. Khi lên 12 tuổi, Đa-minh Sa-vi-ô đến học tại trường của Thánh Gioan Bosco ở Torino, nước Ý. Đa-minh rất nhớ nhà, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được lưu lại trường học của Don Bosco. Nơi đây, Đa-minh Sa-vi-ô học biết mọi điều cần thiết để trở nên một linh mục. Mục đích chính yếu của Đa-minh là làm linh mục. Đa-minh là một cậu học trò giỏi, nhưng cũng hay vui đùa, giễu cợt. Ngài là mẫu người mà Don Bosco và các bạn có thể nhờ cậy. Vui vẻ, năng động. Lần kia, Đa-minh Sa-vi-ô giải tán một trận đánh nhau giữa hai thanh niên hung dữ. Cuối cùng, Đa-minh bị trói vào một cây thánh giá. Lần khác, Đa-minh thấy một nhóm thanh niên lớn đang chụm đầu vào nhau thành một vòng tròn. Đa-minh tiến bước lại xem có chuyện gì mà thú vị quá như thế, và biết được là họ đang xem những tranh ảnh khiêu dâm. Đa-minh Sa-vi-ô liền chụp lấy và xé nát ra. Các cậu thanh niên chưa bao giờ thấy Đa-minh Sa-vi-ô tức giận như vậy. Ồ, tóm lại, nhìn xem những bức tranh như thế này thì có gì sai trái hả? Có gì sai đâu, cho vui thôi mà. Một đứa trong bọn thanh niên lên tiếng như vậy. Đa-minh Sa-vi-ô đáp lại một cách buồn bã. Thật là quá tệ. Thì ra các bạn thường hay xem những đồ nhơ bẩn như thế à? Sau đó, Đa-minh Sa-vi-ô yếu bệnh. Người ta gửi cậu về gia đình để được chăm sóc tốt hơn. Nhưng ngay tại quê nhà, sức khỏe của Đa-minh cũng không cải tiến được bao nhiêu. Thay vào đó, bệnh tình lại càng ngày trở nên trầm trọng hơn. Đa-minh Sa-vi-ô đã lãnh nhận các bí tích sau cùng. Rồi Đa-minh Sa-vi-ô bắt đầu cảm nhận là mình sẽ không trở lại trường học của Don Bosco được nữa. Hoài bão to lớn muốn làm linh mục của Đa-minh Sa-vi-ô sẽ không trở thành hiện thực. Ngay trước lúc qua đời, Đa-minh Sa-vi-ô cố gắng trỗi dậy và nói với cha của mình: con đang xem thấy những điều kỳ diệu, cha ơi. Rồi Đa-minh Sa-vi-ô tựa đầu lên chiếc gối và nhắm nghiền mắt lại. Chút hơi thở cuối cùng, Đa-minh Sa-vi-ô mất năm 1857, lúc mới được 15 tuổi. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của vị thánh trẻ 15 tuổi Đa-minh Sa-vi-ô, chúng ta thấy là mình có thể tạo ra những dự án phi thường và sắp đặt những mục tiêu lớn lao cho cuộc sống của mình. Nhưng Đa-minh Sa-vi-ô nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không biết mình sẽ sống bao lâu trên trái đất này. Có ai biết chắc là ngày mai còn sống không? Đa-minh Sa-vi-ô không làm linh mục nhưng đã trở nên một vị thánh. Đó là vì Đa-minh Sa-vi-ô đã cố gắng hết sức để sống khẩu hiệu mà tự mình đã chọn, thà chết chẳng thà phạm tội. Lời Chúa bảo được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì? Lời Chúa nói nếu mà tay chân gây cớ cho con vấp phạm thì chặt nó đi, thà một mắt mất tay mất chân mà vào nước trời còn hơn là lành lạnh hết tất cả mà vào lửa hỏa ngục. Cho nên Đa-minh Sa-viê mới quyết định là thà chết chẳng thà phạm tội. Nghĩa lại Đa-minh Sa-viê làm bổn mạng các chú giúp lễ. Ngày xưa còn bé, tôi cũng được xin tội đức lễ vào lúc 7 tuổi và như Đa-minh Sa-viê được vào giúp lễ lúc 6 tuổi. Lúc đó bố tôi dẫn tôi đi đến trà xứ xin cho tôi được giúp lễ. Vì ngày xưa bố tôi ngoài Bắc cũng giúp lễ, cho nên bố tôi thuộc những câu thơ bằng tiếng Latin. Hồi đó là lễ bằng tiếng Latin trước cộng đồng Vaticano thứ hai. Rồi bố tôi dạy cho tôi đọc thuộc lòng mấy kinh đó, kinh cáo mình, kinh thưa Chúa cùng anh chị em và cùng cha gì đó bằng tiếng Latin. Rồi dắt vào cha xứ nhóm mấy đứa, rồi khảo đứa nào thuộc thì cho giúp lễ. Đọc Latin mà có hiểu gì đâu mà cứ cắm đầu mea culpa gì đó. Đại khái là phải cúi đầu, phải liếc liếc coi là lỗi tại tôi rồi phải quay qua ông cha. Thì tôi cứ liếc coi đứa bên cạnh nó quay vô là tôi quay vô thôi. Hay là hát cái vinh danh mà tới Chúa Giêsu Kitô thì phải cúi đầu xuống, đứng chắp tay được cúi đầu xuống hát tiếng Latin biết gì đâu mà. Liếc liếc thấy thằng kia nó cúi, tôi cúi. Ông cha sứ bảo thằng này giỏi. Rồi đi lễ với cha sở, nhìn cái áo đẽ trùng thâm của cha sở mặc. Tôi thích làm linh mục là vì cái áo đó. Oai, vậy thôi. Chứ có ý thức thì tú hay là gì, chỉ thấy cái áo nó oai, thích. Rồi về nhà ra vườn, lấy cái khăn trùm lên, làm kéo trầu, áo choàng rồi mà trầu đó. Rồi tôi lấy củ chuối tôi đẽo làm cái mặt nhật. Rồi tôi cho hai bé mỗi thằng bạn nữa một xu, xưa là xài từng xu từng hào, mỗi thằng xu, cho nó mỗi thằng cầm một cái phúc cây làm hai cái nến, rồi bắt đầu đi quanh vườn đi rước mình thánh chúa, cầm củ chuối đi, hai cái cầm hai khúc cây đi rước cho mỗi thằng xu, khoái lắm, thích lắm thưa anh chị em. Mấy ơn gọi nó lớn lên từ đó. Tôi giúp lễ tới khi mà 17 tuổi. Từ 7 tuổi đến 17 tuổi, 10 năm trời. Lúc mà lớn thì không giúp lễ nữa, tại vì cao hơn cha xứ rồi thì làm dọn lễ. Nghịch lắm thưa anh chị em. Hồi đó trước lễ còn cái hấng cổ để mình thánh vụn rớt xuống. Thì cứ nghĩ là một tí vụn mình thánh chúa cũng là thế. Mình thánh chúa cho nên là không được rớt xuống đất. Tôi cầm cái đĩa mà thấy ai mà con bé nào mà thương đẹp đẹp, tôi thay vì hấn tôi cứ xoẹt cái cổ nó một cái, ai biết được. Hay là tôi thấy ai mà tôi cũng ưa, tôi cứ bụp cái đĩa vào cổ họ gắt giật mình, tôi cứ chắp tay nghiêm trang sốt sắng bụp một phát, kéo cái sột một phát. Nghịch lắm thưa anh chị em. Rồi gần Tết mà thích cái con bé gần nhà xứ mà tại nó không thèm ngó gì đến tôi mới bực. Thế là tôi rủ thằng bạn cái đút pháo pháo cối ấy, lấy cái thuốc lá châm vào cái ngòi nó, nhưng mà mồi cho nó cháy chậm ấy. Cái thuốc mà nó cháy đến cái ngòi thì phải mất mấy phút hút rồi hơi xong cắm vào đó rồi đem cái cổng nhà nó để đó rồi đi giúp lễ. Nó chắp tay vào cứ chờ nghe tiếng nổ, nhà nó gần nhà thờ, nó cứ đung một phát là bắt đầu cười khinh khách thích lắm, để đánh thức nàng dậy cho ngày nàng dậy đi lễ. Những cái trò nghịch ngợm của thời thơ ấu đó. Thì một cái kỷ niệm về Đa-minh Sa-viê đó là chọn Đa-minh Sa-viê làm bổn mạng. Rồi trong cả hạt đi thi ở bên Don Bosco tổ chức thi cho các chú giúp lễ, các hạt các sứ, thì sứ tôi ông cha sứ của thằng cháu nó cũng trong nhóm giúp lễ, mà cháu cha mà nó gọi là đúng là con ông cháu cha. Cái gì nó cũng được hơn hết, ăn nó cũng được ngon, mà áo lễ nó cũng mặc áo đẹp, mà cái gì chẳng cưng nó. Nó làm gì sai không bị la, mà chú tôi làm sai là bị la. Cho nên tôi muốn làm gì mà muốn không bị la là cứ xúi nó làm, hay là xúi nó xin thì được. Đây đi thi, cha xứ với lại cả nhóm cũng chọn nó thôi, vì con ông cháu cha mà. Thì cả nhóm học đến lúc mà thi thì chẳng cần, không cần biết thằng nào giỏi, nhưng mà thằng nào con ông cháu cha cho đi thi. Thì tụi tôi đi chung với nhau là nó đại diện đi thi. Đến một cái giáo sứ đó, cái đứa đi thi, nó bị đau, nó không thi được. Thế thì tôi mới chạy sang để thi dùm cho cái sứ của nó. mà chó ngáp phải rồi làm sao cái thằng cháu con ông cháu cha sứ tôi thì bị rớt. Tôi đi thi dùng với sứ bên cạnh thì lại đậu, tôi lãnh phần thưởng. Thì tôi thích ông Đại Minh Sư, tôi học trước rồi. Tôi thích đọc truyện từ bé đấy, ví dụ các thánh chuyện nào tôi đọc, kim hiệp gì đọc hết. Thì đọc truyện Đa Minh Savio mình thuộc lòng hết rồi. Còn thằng mà con ông cháu cha là lúc đấy giờ thi nó mới học, sao nó nhớ nổi bằng tôi. Cho nên thi tôi trả lời o ho ao hết, lại hay nhanh nhẩu đoảng nữa, lại lau cá nữa. Cho nên là đậu là cái chắc thôi. Cầm phần thưởng về đưa cho nó, nếu nó cầm phần thưởng về nó khoe với gia sư là nó được phần thưởng. Biết sao bây giờ, nó là cháu cha mà, phải chịu thôi. Thì thưa anh chị em, những cái kỷ niệm đó cho mình thấy là cái môi trường, cái bầu khí gia đình rất là nuôi dưỡng ơn gọi. Giáo xứ và gia đình cần lắm. Như tôi thấy có các anh em phục vụ ở giáo điểm Tin Mừng cho con của mình vui giúp lễ. Ngày xưa chỉ có nam, bây giờ có cả nữ nữa. Mà những em bé đó hầu hết là nuôi dưỡng ơn gọi từ những em giúp lễ như vậy. Nuôi dưỡng dần 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 dần. Bây giờ khó, trong mỗi gia đình chỉ có hai người con, cây con đứa. Mà cho đi tu là mất giống, cho nên là ít khi người ta cho đi tu. Ở thành phố Sài Gòn này, những em mà thực sự ở Sài Gòn đi tu không có nhiều. Ở các tỉnh khác về thì có, di dân thì có nhiều. Cho nên ơn gọi đa số là từ mấy miền quê, mấy tỉnh, chứ còn ở Sài Gòn bây giờ hiếm lắm. Gốc, chính gốc ở Sài Gòn, không có, hiếm. Vì thế mà qua câu chuyện Đa Minh Savio này, xin những người làm cha, làm mẹ, cố gắng nuôi dưỡng ơn gọi chính trong gia đình của mình. Mà mình nuôi dưỡng như thế mà lớn lên còn nó còn hư, muốn chi làm không nuôi dưỡng gì cả. Nhiều người, nhất là bên Mỹ, cháu hồi xưa nó ca đoàn, nó thiếu nhi, nó dễ ngoan lắm cha. Giờ tới 17 tuổi là nó đúng bẻ gãy sừng trâu, nó bẻ gãy hết tất cả, nó tự do, nó chẳng đi lễ, chẳng cái gì cả. Lo lắm. Rất nhiều người làm cha, làm mẹ, biên thư xin cầu nguyện như vậy. Xin Chúa cho anh chị em mình ý thức được tầm quan trọng của người làm cha, làm mẹ và gia đình là môi trường nuôi dưỡng ơn gọi của các em. Amen.